Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2009, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về cái nhìn của Đức Cố Hồng Y John Henry Newman về sự hiệp thông của Anh giáo với Giáo hội Công giáo. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Blackwood, Úc Đại Lợi. Liên hiệp Anh giáo truyền thống hoan hỷ đón nhận tin vui về quyết định của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục John Hepworth, người Úc, giáo chủ của Liên hiệp Anh giáo truyền thống nói rằng, giáo hội của Ngài rất cảm động trước cử chỉ đầy ưu ái của Đức Thánh Cha. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 20 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Hepworth cho biết, Ngài đã nói chuyện với các giám mục, linh mục và giáo dân của Liên hiệp tại Anh, Phi Châu, Úc Đại Lợi, Ấn Độ, Canada, Hoa Kỳ và Nam Phi về việc Tòa Thánh loan báo sẽ thiết lập một cơ cấu mới để đón nhận các tín hữu Anh giáo nào muốn trở lại hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Trong tuyên ngôn, vị giáo chủ của Liên hiệp Anh giáo truyền thống viết rằng, Liên hiệp rất xúc động trước lòng quảng đại của Đức Thánh Cha. Theo Ngài, việc thiết lập một cơ cấu dành riêng cho các tín hữu Anh giáo này là một cử chỉ nói lên lòng tốt và chủ trương hiệp nhất của Đức Thánh Cha. Tuyên ngôn của Đức Tổng giám mục Hepworth cho biết, Liên hiệp Anh giáo truyền thống đã trình thỉnh nguyện thư lên Tòa Thánh cách đây 2 năm. Đức Cha Hepworth đề cao tính mục vụ của những hướng dẫn mà Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra hôm thứ Ba vừa qua. Ngài nhắc lại một biến cố lịch sử. Năm 2007, các đức giám mục thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống đã ký tên vào quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo và đặt cuốn sách trên bàn thờ của Trung tâm Thánh mẫu tại Norfolk, Anh Quốc, để nói lên rằng Liên hiệp hoàn toàn chấp nhận giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sau đó, quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo có mang chữ ký của các đức giám mục Anh giáo thuộc Liên hiệp này đã được trình lên cha Augustine di Noia, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Nhận định về tuyên ngôn mới đây của Đức Cha Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, Đức Cha Hepworth tin rằng vị Tổng giám mục Anh giáo này cũng chia sẻ lập trường của Liên hiệp Anh giáo truyền thống. Thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống cũng cho biết mỗi giáo hội thành viên của Liên hiệp sẽ nghiên cứu về quyết định của Tòa Thánh. Tin Canada. Đức giám mục giáo chủ của Giáo hội Anh giáo tại Canada nhìn nhận những tiến bộ quan trọng trong quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo tại nước này. Được mời phát biểu tại phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Công giáo Canada, Đức cha Fred Hibbs, người đứng đầu Giáo hội Anh giáo tại nước này, khẳng định rằng nhiều rào cản giữa hai giáo hội đã được tháo gỡ. Ngài cũng mời một đại diện của Hội đồng Giám mục Công giáo tham dự thượng hội đồng sắp tới của Giáo hội Anh giáo. Được biết, các quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo là một trong những vấn đề chính được các đức giám mục Công giáo Canada thảo luận trong hội nghị thường niên vừa kết thúc hôm qua, 23 tháng 10. Một thông cáo của Hội đồng Giám mục Canada ghi lại rằng, phát biểu tại hội nghị, vị thủ lãnh của Giáo hội Anh giáo tại Canada nhắc lại là các tín hữu Kitô có sứ mệnh phải thực hiện ước muốn của Chúa Giêsu là mọi người được nên một như Ngài và Chúa Cha là một. Nhìn nhận những tiến bộ quan trọng trong quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo trong những năm vừa qua nhằm tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội, Đức Cha Hibbs mong muốn sẽ có một cuộc gặp gỡ chung giữa các đức giám mục Công giáo và Anh giáo. Thật ra, cuộc đối thoại giữa các đức giám mục của hai giáo hội đã diễn ra từ 35 năm qua. Mỗi năm một lần, 9 vị giám mục của mỗi giáo hội đều gặp nhau để thảo luận về những vấn đề thực tiễn và thần học. Tin Lagos, Nigeria. Việc Tòa Thánh quyết định thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo đã tạo ra nhiều phản ứng tại Phi Châu, là nơi hiện đang có khoảng 40 triệu người Anh giáo đang sinh sống. Theo báo The Wall Street Journal, tiếp theo việc các giáo hội Anh giáo tại Tây Phương tiến hành phong chức linh mục cho phụ nữ và chuẩn y hôn phối của các cặp đồng tính. Nhiều giáo hội Anh giáo tại Phi Châu đã tách ra khỏi Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Rất có thể các giáo hội này đang cân nhắc trước quyết định của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Peter Akinola, người đứng đầu giáo hội Anh giáo tại Nigeria và là thủ lãnh tinh thần của 40 triệu tín hữu Anh giáo tại Phi Châu cho biết, Ngài đang cân nhắc những hệ lụy của quyết định mà Tòa Thánh vừa cho công bố hôm thứ Ba vừa qua. Được biết các nhà lãnh đạo Anh giáo tại Phi Châu đã có một lập trường rất cứng rắn về đồng tính, vốn bị xem như một điều cấm kỵ tại lục địa này. Tại nhiều nước Phi Châu, đồng tính bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và xem như liên kết với đạo thờ ma quỷ. Riêng Nigeria, quốc gia có đến 18 triệu tín đồ Anh giáo, mới đây đã thông qua luật phạt tù hai người đàn ông đồng tính chung sống với nhau. Năm 2003, khi đức cha Eugene Robinson, người có sinh hoạt đồng tính công khai, được Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ truyền chức giám mục, nhiều giáo hội Anh giáo tại Phi Châu đã đoạn tuyệt với các giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ. Tin Roma, Bộ Phụng tử và Kỷ luật các bí tích đã trình lên Đức Thánh Cha quyển Toát yếu về bí tích thánh thể. Hôm thứ Tư 21 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Canizares Lovera, người đứng đầu Bộ Phụng tử và Kỷ luật các bí tích, đã đệ trình lên Đức Thánh Cha một ấn bản của quyển Toát yếu về bí tích thánh thể. Theo Đài Phát thanh Vatican, việc xuất bản quyển Toát yếu này đã được chính Đức Thánh Cha loan báo trong tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005 với chủ đề Thánh thể, cội nguồn và đỉnh điểm của đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Trong tông huấn được cho công bố vào tháng 2 năm 2007, Đức Thánh Cha giải thích rằng, do yêu cầu của các nghị phụ, một quyển Toát yếu về thánh thể sẽ được các bộ có thẩm quyền soạn thảo. Chính Đức Thánh Cha giải thích rằng, quyển Toát yếu này sẽ gồm các bản văn của quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo, các lời nguyện, những chú giải về các lời nguyện thánh thể trong sách lễ, và những gì xét thấy là cần thiết để hiểu, cử hành và tôn thờ thánh thể một cách đúng đắn. Tin Brasilia, Brazil. Giáo hội Công giáo tại Brazil phát động chiến dịch chẩn đoán bệnh SIDA. Giáo hội Công giáo tại Brazil vốn chống lại việc chính phủ quảng bá việc sử dụng bao cao su, đã tung ra chiến dịch để khuyến khích chẩn đoán bệnh SIDA và các bệnh tình dục khác. Sư huynh Luis Carlos Lunardi, phát ngôn viên của Ủy ban Mục vụ về bệnh SIDA cho biết, xuyên qua các giáo xứ, các linh mục và các thiện nguyện viên sẽ khuyến khích giáo dân đến các trung tâm y tế để được chẩn đoán về bệnh SIDA. Hội đồng giám mục Brazil lại nói rằng, sau khi đã phát động chiến dịch tại năm thành phố, nay giáo hội tại Brazil muốn áp dụng trên toàn quốc. Chiến dịch này đã chính thức được phát động hôm thứ Năm vừa qua, dưới sự chứng kiến của ông José Gomes Tembrau, Bộ trưởng Y tế Brazil, và đức cha Dimas Lara Barbosa, thư ký Hội đồng giám mục. Giáo hội Công giáo có đông tín hữu nhất trên thế giới này thường lên tiếng phản đối các chiến dịch phòng chống bệnh SIDA của chính phủ, bởi vì các chiến dịch này cổ võ việc sử dụng bao cao su. Trong năm nay, chính phủ Brazil dự trù phân phát 1,2 tỷ bao cao su. Bộ Y tế Brazil cho biết, nhờ chiến dịch phân phát bao cao su, con số các vụ nhiễm SIDA giảm nhiều. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo tại nước này vẫn không chấp nhận việc quảng bá sử dụng bao cao su. Dân số Brazil hiện có khoảng 190 triệu người, trong số này có 630.000 người bị nhiễm HIV. Tin Moscow. Đại diện Phòng Ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow nói rằng, một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow là điều chưa thể thực hiện được trong lúc này. Được hãng thông tấn Itatas của Nga trích dẫn, hôm thứ Năm vừa qua, Đức Tổng giám mục Ilarion, trưởng phòng ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, giải thích rằng, vì vẫn còn nhiều khác biệt giữa hai giáo hội, cho nên một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Kirill và Đức Benedicto là điều chưa thể thực hiện được. Đại diện của Tòa Thượng Phụ Moscow nói rằng, Giáo hội Chính thống Nga sẵn sàng làm việc để một cuộc gặp gỡ như thế có thể diễn ra. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số điều kiện chưa thỏa mãn được. Cuộc gặp gỡ chỉ có thể thực hiện được nếu có những tiến bộ tích cực trước và sau cuộc gặp gỡ. Nhưng hiện nay chưa có tiến bộ nào. Nhà ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Moscow nói rõ ràng rằng, vấn đề chính là miền Tây Ukraine. Theo Đức Tổng giám mục Ilarion, tại đây, nhiều tín hữu chính thống vẫn chưa được cầu nguyện trong các nhà thờ. Vị Tổng giám mục chính thống này cũng ám chỉ đến Giáo hội Hiệp nhất Ukraine, tức Giáo hội Chính thống đã từng trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Giáo hội này vẫn bị Giáo hội Chính thống Nga xem như một giáo hội phản bội vì nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng. Ngoài ra, Tòa Thượng Phụ Moscow cũng xem sự hồi sinh của giáo hội tại Ukraine sau thời Cộng sản như một thứ lấn chiếm lãnh thổ của Tòa Thượng Phụ. Giáo hội Chính thống Nga đã từng tố cáo Giáo hội Công giáo chiêu mộ tín đồ sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập các giáo phận Công giáo tại Nga. Tin Bangkok, Thái Lan. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan gửi thừa sai đến Lào và Cambodia. Được biết Giáo hội Công giáo tại Thái Lan chỉ chiếm có 0,46% dân số Thái Lan. Vậy mà hôm Chủ nhật truyền giáo 18 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ Đức Mẹ của lòng thương xót ở Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, giáo hội tại đây đã làm lễ tiễn đưa 7 linh mục và 3 nữ tu lên đường đi truyền giáo tại Lào và Cambodia. 5 vị trong các nhà truyền giáo trên đây sẽ đi Cambodia để làm việc trong một cô nhi viện và dạy giáo lý tại Phnom Penh. Một linh mục khác sẽ được gửi đến Cha Anh Kong, nằm sát biên giới Lào. Tại đây, vị linh mục này sẽ giúp huấn luyện một số tín hữu Kitô vốn không được chăm sóc mục vụ trong nhiều năm qua. Cuối cùng, 4 nữ tu sẽ được gửi đến miền Bắc Thái Lan để chăm sóc cho trẻ em các sắc tộc Akha, Lahu và Hmong. Trong bài giảng trong thánh lễ sai đi, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng, truyền giáo là bổn phận của tất cả mọi tín hữu Kitô. Chúa cần đôi chân, đôi mắt và miệng lưỡi chúng ta để loan báo tin mừng. Chúng ta cần phải là những chiếc cầu nối để Chúa có thể đến với anh chị em chúng ta và bảo đảm rằng họ đang đến với Chúa. Sau thánh lễ, Đức Giám mục Ratchaburi chia sẻ niềm vui của Ngài khi thấy các nhà thừa sai lên đường. Ngài nói rằng, mặc dù Giáo hội Công giáo tại Thái Lan chỉ là một hạt giống nhỏ bé, giáo hội này vẫn có thể gửi các nhà truyền giáo ra nước ngoài. Các nhà truyền giáo sắp lên đường thuộc Hội Thừa sai Thái Lan, được các Đức Giám mục Thái thành lập năm 1987. Hiện nay hội có 26 thành viên, 12 linh mục và 14 nữ tu, thuộc các dòng tu và giáo phận khác nhau. Tin Singapore. Các nhà thần học Singapore cảnh cáo về những thử nghiệm trong việc sản sinh vô tính. Theo tin của hãng thông tấn Uka News, hai nhà thần học luân lý Singapore là cha David Garcia, dòng Đa Minh, và cha James Yeo nói rằng việc sản sinh con cừu Dali tự nó không đặt ra vấn đề đạo đức nào, bởi vì các nhà khoa học chỉ giới hạn cuộc nghiên cứu vào thú vật và tìm hiểu hoạt động của các tế bào. Tuy nhiên, hai nhà thần học trên đây nói rằng, những cuộc nghiên cứu trên đây sẽ có một ý nghĩa khác nếu được tiến hành trên con người. Được biết, hôm 17 tháng 10 vừa qua, giáo sư Hong Dung Hành và hai phụ tá của ông tại phân khoa sinh học thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã giới thiệu với các cơ quan truyền thông kết quả nghiên cứu của họ về việc sản sinh vô tính một con cá. Giáo sư Hong nhấn mạnh rằng, kết quả nghiên cứu của ông có thể giúp chữa trị được bệnh hiếm muộn nơi con người. Con cá được đặt tên là Holy này, hiện đã được 15 tháng tuổi, và cũng có nhiều hậu duệ khỏe mạnh và có khả năng sinh sản bình thường. Theo phương pháp của giáo sư Hong, người ta lấy DNA của tinh trùng cá và cho phối hợp với một trứng cá. cái trứng này lại được kết hợp với trứng của một con cá khác, để cuối cùng sản sinh ra con cá hô ly. Các nhà khoa học Singapore hy vọng có thể áp dụng phương pháp này vào việc chữa trị chứng hiếm muộn nơi con người. Các nhà thần học luân lý tại Singapore nói rằng, các cuộc nghiên cứu trên cây cỏ và súc vật, tự nó không có gì ngược lại với đạo đức. Vấn đề đạo đức chỉ đặt ra khi phương pháp này được áp dụng cho chính con người. Đức cha John Chiu, Tổng giám mục Anh giáo Singapore, kim chủ tịch Hội đồng các giáo hội tại Singapore, cũng đồng quan điểm với các nhà thần học Công giáo. Ngài nói rằng, vấn đề đạo đức được đặt ra bởi vì sự sản sinh vô tính liên hệ đến mối dây máu mủ của con người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cái nhìn của Đức Cố Hồng Y John Henry Newman về sự hiệp thông của Anh giáo với giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Ba 20 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ ban hành một tông hiến về việc thành lập một cơ cấu dành riêng cho những người Anh giáo trở lại Công giáo. Nhiều nhà bình luận tin rằng sự kiện này có liên hệ đến việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman, dự trù sẽ diễn ra vào tháng 5 năm tới tại Birmingham, Anh Quốc. Đức Hồng Y Newman đã từng là một linh mục Anh giáo. Sau nhiều năm suy nghĩ về bản chất và sứ mệnh của giáo hội, Ngài đã trở lại với giáo hội Công giáo. Một số ký giả còn cho rằng, rất có thể vị Hồng Y này sẽ được đặt làm quan thầy của các giáo hạt tòng nhân, dành cho những người Anh giáo trở lại Công giáo. Đức Hồng Y Newman là người luôn xác tín rằng, giáo hội Công giáo là giáo hội thật của Đấng Cứu Thế. Trong lá thư gửi cho quận công Norfolk năm 1875, Ngài viết như sau. Kể từ ngày tôi trở thành một người Công giáo cho đến nay, tính ra cũng gần 30 năm, chưa có giây phút nào mà tôi không xác tín rằng sự hiệp thông với Roma là điều mà các thánh tông đồ đã đề ra trong ngày lễ ngũ tuần. Trên đây là cái nhìn của Đức Hồng E. Newman về sứ mệnh của giáo hội Công giáo. Trong một lá thư khác, Ngài viết, có ai chối cãi được rằng giáo hội Roma kêu gọi mọi người đến với mình không? Dĩ nhiên, hơn ai hết, vị Hồng Y này biết rằng mỗi người đều phải theo lương tâm của mình. Và nếu sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện, ai cảm thấy mình sẵn sàng đón nhận đạo Công giáo, người đó nên làm theo tiếng gọi ấy. Ngài nhấn mạnh đến những cuộc trở lại cá nhân hơn là tập thể. Đây chính là trường hợp của Ngài. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Newman đã thực sự là một người có viễn kiến. Năm 1876, trong lá thư gửi cho ông Ambrose Philippe de Lisle, một người cũng trở lại Công giáo, Đức Hồng Y có đề cập đến kế hoạch thành lập một giáo hội Anh giáo hiệp nhất theo kiểu giáo hội hiệp nhất Ukraine, tức giáo hội chính thống Ukraine trở về hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Kế hoạch này đã được Đức Hồng Y Manning, Tổng giám mục Westminster, lúc bấy giờ rất hoan nghênh. Nhiều người đã tung ra những tờ truyền đơn vô danh kêu gọi thành lập một giáo hội Anh giáo hiệp nhất với Roma, bởi vì giáo hội Anh giáo thời bấy giờ đang nằm trong tay nhà nước Anh. Cách thế duy nhất để cứu vãn giáo hội này là trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo Roma. Nhưng vì lý do thực tiễn, Đức Hồng Y Newman đã tỏ ra không mấy lạc quan về kế hoạch này. Trong thư gửi cho ông de Lisle, Ngài e ngại sẽ gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn về mối quan hệ giữa nhóm cựu Anh giáo và giáo hội Công giáo tại Anh. Ngài sợ sẽ có đụng độ giữa hai nhóm, nhất là vì các linh mục Công giáo Roma sẽ than phiền rằng giáo hội Anh giáo giàu có sẽ thu hút các thế hệ trẻ. Tuy vậy, chỉ 10 ngày sau, vị hồng y này lại viết thư cho ông Lisle và nói rằng, ngài sẽ rất vui mừng nếu tòa thánh chấp thuận kế hoạch này. Trong thực tế, kế hoạch này hoàn toàn thất bại. Trong thư phúc đáp Đức Hồng Y, ông de Lisle cho biết có những thế lực đã can thiệp. Trong thư hồi âm, Đức Hồng Y an ủi ông như sau. Theo tôi, Thiên Chúa có chương trình của Ngài. Điều này thường xảy ra trong lịch sử giáo hội. Một điều tự nó là tốt, nhưng thời giờ chưa đến. Do đó tôi đón nhận nhiều điều và đặt vào bàn tay Chúa. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sự trở lại của các tín hữu Anh giáo sẽ trọn vẹn và rộng rãi hơn. Nếu điều đó bị đình hoãn, Chúa biết rõ hơn chúng ta. Như vậy, theo Đức Hồng Y Newman, việc trở lại tập thể của Anh giáo chỉ xảy ra vào đúng thời điểm của nó mà thôi. Nhưng khi nào mới là thời điểm ấy? Trong một bài giảng hồi năm 1873, Ngài ghi nhận ảnh hưởng tích cực của các tín hữu ngoài Công giáo trong thời hiện đại. Tuy nhiên, Ngài tiên đoán rằng tục hóa và các sức mạnh chống Kitô giáo sẽ tạo áp lực trên các truyền thống ngoài Công giáo. Trong khi đó, theo Ngài, Giáo hội Công giáo vẫn đứng vững trước các thách đố ấy. Do đó, Ngài cho rằng các giáo hội Kitô ngoài Công giáo sẽ gặp khủng hoảng. Ngài xem đây như một cơ may cho giáo hội Công giáo. Trước sức tấn công của các trào lưu hiện đại như chủ nghĩa duy lý và vô thần, các tín hữu Kitô ngoài Công giáo sẽ tìm về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Nay, với những gì đang diễn ra trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới, sau khi một số giáo hội Anh giáo tiến hành phong chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, cũng như nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, người ta thấy những lời tiên đoán của Đức Hồng Y Newman đang trở thành hiện thực. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Từ chuyện Bát Nhã đến anh hùng Lê Văn Tám, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Từ Bảo Lộc, một tác giả ký tên là Bạch Liên ghi nhận những diễn tiến mới nhất liên quan đến vụ Bát Nhã như sau. Trong cuộc họp liên tịch mới đây giữa các cấp chính quyền và ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, ông Bùi Hữu Dược, vụ trưởng vụ Phật giáo nhận định, chưa có đủ cơ sở để kết luận tu sinh Làng Mai hoạt động chính trị. Họ không đăng ký tạm trú, tạm vắng đầy đủ, và chưa xin phép tổ chức các khóa tu. Vì thế sự việc xảy ra vừa qua là hơi quá. Tuy nhiên, ông Ngô Văn Đức, Phó Phòng Nội vụ Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng khẳng định, toàn bộ số tu sinh Làng Mai tu ở Bát Nhã đều là bọn đầu trộm đuôi cướp. Tác giả cho biết, nhiều phóng viên, trong đó có phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đã đến chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc để dò hỏi thông tin. Thượng tọa Thích Thái Thuận, trụ trì tại chùa, khi tiếp chuyện đã phản ứng kịch liệt, việc báo chí viết không trung thực và yêu cầu phải đính chính lại một cách trung thực khách quan những sự việc đã xảy ra tại chùa Phước Huệ trong thời gian vừa qua. Bà con tiểu thương chợ Đà Lạt cho biết, công an vẫn còn đang ráo riết truy lùng hạch sách hăm dọa bà con vì tội dám tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các thầy cô đang tị nạn tại chùa Phước Huệ Bảo Lộc. Song song với bà con tiểu thương chợ Đà Lạt, các chùa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại thành phố Đà Lạt, cũng bị công an thường xuyên canh gác và tới chùa soi mói hạch hỏi, tìm cách ngăn cản những tình cảm của tăng ni Phật tử đối với số tu sinh bị đàn áp đang tị nạn tại chùa Phước Huệ Bảo Lộc. Cảm động nhất là câu chuyện của người phụ nữ ngoại đạo bán ve chai, hai lần vay tiền nóng, làm lộ phí, tìm hiểu thực hư vụ việc xã hội đen tấn công thầy chùa tại tu viện Bát Nhã. Bà Nguyễn Thị Gái, 45 tuổi, ở phường 2, thành phố Đà Lạt kể lại. Vợ chồng tôi quê ở tận miền Trung xa xôi, nghèo đói, do thiên tai lũ lụt cứ mãi hoành hành, nên phải vào Đà Lạt thuê nhà, hành nghề lượm ve chai đắp đổi qua ngày. Hai cháu còn nhỏ, nhưng tiền đâu mà đi học. Ban ngày phải đi bán vé số kiếm tiền phụ mẹ nuôi ba bị bệnh tai biến đã 2 năm nay. Chiều tối về học lớp học tình thương do quý cha nhà thờ dạy. Một ngày may mắn lắm mới kiếm được vài chục ngàn để đắp đổi qua ngày, nên không có thời giờ quan tâm đến thời sự, lý sự ở đời. Ấy vậy mà câu chuyện mấy ông thầy chùa ở Bảo Lộc bị công an thuê côn đồ hành hung quấy phá cứ tái đi tái lại cả năm trời nay đã làm cho tôi chú ý. Thật tình lúc đầu tôi không tin chuyện này có thể xảy ra, và thế là muốn tìm hiểu thật hư, tôi bấm bụng đi vay tiền nóng 2 lần, mỗi lần 150.000 đồng, để đến tận nơi xem thật hư ra sao. Cùng đi với tôi còn có vợ chồng anh Tám khuân vác ở chợ nữa. Lần thứ nhất chúng tôi đến chùa Bát Nhã thì sự việc đã xảy ra rồi, nên chỉ nhìn thấy đồ đạc giường chiếu nằm ngổn ngang ngoài trời. Tượng đài có hình bà mẹ và hai cháu nhỏ bị ai đó đập phá, nằm lăn lóc, chổng chân lên trời. Lần thứ hai là sáng Chủ nhật hôm ấy, bà con ở chợ hẹn nhau đem đồ xuống nấu ăn cho mấy thầy. Thế là tôi đi theo. Xe chúng tôi tới chùa Bát Nhã lúc 7 giờ sáng. Thấy có gì đâu. Trời mưa mà thấy mấy ông thầy, bà cô còn đi vòng vòng, có vẻ thảnh thơi lắm. Ai dè độ khoảng hơn 8 giờ, thật là khủng khiếp. Hàng trăm người bịt mặt trong tiết trời mưa bão, cứ xông vào các phòng của mấy thầy chửi rủa, đập phá, và lôi kéo mấy thầy ra ngoài sân, y như lôi súc vật vậy. Sau đó thì có xe kéo mấy thầy lên, chở đi đâu tôi không biết. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng kêu la cầu cứu than khóc vang dậy cả góc rừng. Nói thật, nghèo thì chịu, chứ tôi không cho con vào những chỗ hẻo lánh như thế này tu đâu. Có việc gì, ai mà tiếp ứng cho kịp. Sợ quá đi thôi. Tác giả Bạch Liên nhận định, sự việc đàn áp đánh đập cưỡng bức 400 tu sĩ Phật giáo tại Lâm Đồng rành rành ra đó. Vậy mà theo lời của bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, được hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng trong nước lặp lại, không có việc công an đánh đập đàn áp bắt bớ số tu sĩ tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ. Đây là việc nội bộ của Phật giáo, nhà nước không can thiệp vào. Chính quyền đã hỗ trợ, can ngăn để bảo vệ tài sản tính mạng cho số tu sinh, tu theo pháp môn Làng Mai. Tác giả bình tiếp, không hiểu chính quyền nhà nước Việt Nam từ trung ương đến địa phương có còn biết liêm sĩ, biết nghĩ đến danh dự uy tín của cả một dân tộc rất đỗi hào hùng với 4.000 năm văn hiến không? Chứ thật tình, qua vụ việc đàn áp dã man 400 tu sĩ Phật giáo tại Lâm Đồng, kéo dài gần 1 năm nay, được các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới quan tâm theo dõi cập nhật thông tin cụ thể rõ ràng tại hiện trường, khi vụ việc đang xảy ra, bằng chứng còn sờ sờ ra đó. ngay cả phái đoàn lãnh sự quán Mỹ cũng chú ý đến vấn đề và thân chinh vào cuộc thị sát thực tế, tìm gặp hàng trăm nạn nhân cùng các nhân chứng quan trọng và vào ngay hiện trường xảy ra vụ việc. Tất cả đều lắc đầu ngao ngán cho việc làm quá ấu trĩ, tàn độc, thiếu văn hóa của chính quyền trước sự vụ này. Họ mượn danh xã hội đen đi đàn áp, đánh đập, cưỡng bức những người con dân của mình, trên tay không một tấc sắt, không một ý định chống trả hận thù. Ấy vậy mà báo đài nhà nước cứ cãi chày cãi bướng, toàn cả vú lấp miệng em, càng ra sức tìm mọi cách chống chế, che đậy những hành vi bạo ngược đến vô nhân tính của mình, thì càng làm cho lòng dân thêm căm phẫn bất mãn, càng lộ ra bộ mặt gian manh vô văn hóa của cả một chế độ độc tài tàn ác với dân mình. Với kẻ thù thì nhu nhược hèn yếu, còn đối với con dân thì gian ngoa xảo trá lọc lừa tàn ác. Và tác giả kết luận: chưa bao giờ câu nói của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu lại được bà con đem ra bàn tán chiêm nghiệm sôi nổi như lúc này. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu, như được tác giả Bạch Liên ghi lại trên đây, không khỏi làm liên tưởng đến cuộc tranh cãi mới đây tại Việt Nam về hình tượng Lê Văn Tám. Anh hùng Lê Văn Tám mà câu chuyện hy sinh đã làm cho bao thanh thiếu niên Việt Nam khóc vì cảm động, và tên tuổi được đặt cho không biết bao nhiêu cơ sở và đường xá tại Việt Nam, nay đã hiện nguyên hình là một hình nộm do chế độ Cộng sản Việt Nam dựng lên. Mới đây, trên tạp chí Xưa và Nay, trong số ra tháng 10 vừa qua, một giáo sư sử học có uy tín tại Việt Nam là ông Phan Huy Lê đã lên tiếng xác nhận rằng anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám chỉ là con đẻ của óc tưởng tượng của ông Trần Huy Liệu, người đã từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền trong chính phủ lâm thời từ ngày 28 tháng 8 năm 1945 đến ngày 1 tháng Giêng năm 1946. Giáo sư Phan Huy Lê nói rằng, vào đầu thập niên 60, ông có dịp tham gia vào một công trình nghiên cứu do giáo sư Trần Huy Liệu chủ trì. Lúc bấy giờ, giáo sư Trần Huy Liệu làm phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội, kiêm viện trưởng Viện Sử học. Ông Liệu kể cho ông Lê như sau. Kho xăng của Pháp ở Thị Nghè bị đốt cháy vào khoảng tháng 10 năm 1945 và được loan tin rộng rãi trên báo chí trong nước và đài phát thanh Pháp cũng như đài BBC của Anh. Nhưng không biết ai là người tổ chức và trực tiếp đốt kho xăng, nên tôi đã dựng lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục năm. Giáo sư Lê viết rằng, điều căn dặn của giáo sư Trần Huy Liệu là, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa. Trong câu chuyện, giáo sư còn tiên liệu là biết đâu sau này có người đi tìm tung tích nhân vật Lê Văn Tám, hay có người lại tự nhận là hậu duệ của gia đình, họ hàng của anh hùng. Đây chính là điều lắng động sâu nhất trong tâm trí tôi, mà tôi coi là trách nhiệm đối với giáo sư Trần Huy Liệu đã quá cố và đối với lịch sử. Trong một chế độ không có tự do tư tưởng mà chỉ có dối trá, và trong đó ngay cả các nhà trí thức cũng phải luồn lách để sống còn, người ta hiểu được tại sao phải mất đến gần 60 năm sau, giáo sư Phan Huy Lê mới lên tiếng để gọi là làm tròn trách nhiệm đối với giáo sư Trần Huy Liệu. Nhưng muộn còn hơn không. Điều đó cho thấy lương tri con người khó có thể chống cưỡng với sự thật. Anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám chỉ là một câu chuyện nhỏ trong số những điều dối trá lường gạt của chế độ Cộng sản từ hơn 60 năm qua. Người Việt Nam ngày nay đã biết được câu chuyện anh hùng Lê Văn Tám chỉ là một vụ lừa gạt. người Việt Nam cũng đã biết tác giả Trần Chân Tiên, người đã đưa ông Hồ Chí Minh lên 9 tầng mây, cũng chính là Hồ Chí Minh. Rồi đây, cả cái kho chứa những rác rưởi dối trá của chế độ độc tài sẽ được mở tung ra, và người Việt Nam sẽ thực sự được giải phóng khi ý thức được rằng chế độ này sử dụng sự lường gạt dối trá để củng cố quyền cai trị. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài tìm hiểu các giáo huấn Thánh Mẫu Học trong các tác phẩm Mạo Thư, hôm nay chúng ta bắt đầu một đề tài khác, đó là các giáo huấn của giáo hội liên quan tới Đức Maria. Trước hết là giá trị quyền giáo huấn của hàng lãnh đạo giáo hội trong việc giải thích mầu nhiệm của Đức Maria. Tính theo thứ tự thời gian, chúng ta sống trong thời đại rất xa Chúa Giêsu Kitô. Giữa Chúa và chúng ta có khoảng cách hơn 2.000 năm. Nhưng khoảng cách này được lấp đầy bởi giáo hội là dụng cụ sống động, qua đó sự thật cứu độ do Chúa Kitô mặc khải đến được với chúng ta. Thật thế, Chúa Giêsu đã giao phó cho giáo hội nhiệm vụ coi giữ kho tàng mặc khải này với lệnh truyền cống hiến nó cho gia đình nhân loại qua huấn quyền để cho con người thuộc mọi thời đại có thể đạt tới ơn cứu độ. Huấn quyền đã được Công đồng Trung Vatican II trình bày trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, cần được chú ý cả trong lĩnh vực Thánh Mẫu Học. Tài liệu này cũng tóm tắt các giáo huấn có trước, đặc biệt là giáo huấn của Công đồng Trung Vatican I, liên quan tới sự bất khả ngộ hay tính cách không thể sai lầm của Đức Giáo Hoàng. Như thế, Công đồng Trung Vatican II trình bày nhiệm vụ giảng dạy của các giám mục là các tiến sĩ đích thực, nghĩa là có uy quyền của Chúa Kitô rao giảng cho những kẻ được trao phó cho các ngài đức tin phải giữ và áp dụng trong cách cư xử, cũng như minh giải đức tin ấy dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Vì thế, các tín hữu có bổn phận tiếp nhận giáo huấn của các giám mục và Đức Giáo Hoàng, vì đây luôn luôn là quyền giáo huấn đích thực, cả khi không ban cho đặc quyền không thể sai lầm. Thật ra, các giáo huấn này luôn luôn được đưa ra nhân danh Chúa Kitô và liên quan tới lòng tin và luân lý, và tín hữu phải tuân theo với lòng kính trọng tôn giáo. Tài liệu cũng khẳng định sự bất khả ngộ hay tính cách không thể sai lầm của giám mục đoàn rải rác trên thế giới, tụ tập nhau trong công đồng, cũng như sự bất khả ngộ cá nhân của Đức Giáo Hoàng và xác định các điều kiện và lĩnh vực của quyền ấy. Công đồng Trung Vatican II cũng minh nhiên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong quyền giáo huấn của giáo hội. Thật vậy, Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ duy trì tất cả đoàn chiên của Chúa Kitô và làm cho nó tiến triển trong sự hiệp nhất lòng tin. Ngài thông đạt cho giáo hội chân lý toàn vẹn, thống nhất giáo hội trong niềm hiệp thông và trong mầu nhiệm. Ngài dạy dỗ và hướng dẫn giáo hội với các ơn khác nhau theo phẩm chất và đoàn sủng. Ngài làm cho giáo hội được sinh tươi với các hoa trái của Ngài. Để phát huy sự thành công thực sự của cuộc đối thoại đại kết, cần phải cùng với Công đồng Trung Vatican II nêu rõ sự kiện này. Thánh truyền và Thánh kinh họp thành một kho tàng duy nhất chứa đựng lời của Thiên Chúa và được ủy thác cho giáo hội. Khi gắn bó với kho tàng đó, toàn dân thánh hiệp nhất với các chủ chăn, kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ và sự hiệp thông huynh đệ trong việc bẻ bánh và lời cầu nguyện, đến độ các giám mục và tín hữu hiệp nhất kháng khít với nhau trong việc tuân giữ, thực hành và tuyên xưng lòng tin lưu truyền. Nhiệm vụ giải thích một cách trung thực lời của Thiên Chúa đã được viết ra hay lưu truyền đã chỉ được trao phó cho huấn quyền sống động của giáo hội và quyền bính của giáo hội được thực thi nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cần phải nhớ rằng quyền giáo huấn này không vượt trên lời Chúa, nhưng để phục vụ lời Chúa, chỉ dạy những gì đã được truyền lại, vì thừa lệnh Chúa và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, giáo hội thành tâm lắng nghe, gìn giữ cách thánh thiện và trung thành trình bày lời Chúa, đồng thời từ kho tàng đức tin đó, giáo hội kín múc tất cả những gì giáo hội đề nghị phải tin như đã được Thiên Chúa mặc khải. Như vậy, có sự đồng ý trọn vẹn và cộng tác với nhau giữa Kinh Thánh, truyền thống và huấn quyền của giáo hội theo cách thế riêng và dưới tác động của một Thánh Thần duy nhất. Các quy luật về việc gắn bó với huấn quyền điều hợp mọi phát triển thần học và vì thế cũng có giá trị đối với Thánh Mẫu học. Huấn quyền cũng trình bày giáo thuyết Thánh Mẫu học của Kinh Thánh cũng như của các giáo phụ và của các thần học gia cũ mới, bằng cách lựa lọc giáo thuyết thần học và bảo đảm các yếu tố giá trị của nó, và lấy làm của mình với sự trợ giúp bảo đảm của Chúa Thánh Thần. Như thế tiếng nói của huấn quyền cống hiến cho chúng ta các bảo đảm chắc chắn cần phải có trong lãnh vực lòng tin và việc thực hành cuộc sống Kitô mà khoa Thánh Mẫu học cũng cống hiến các đóng góp giá trị. Lịch sử huấn quyền của giáo hội liên quan tới Đức Maria bao gồm giáo huấn của các công đồng chung, giáo huấn của các giáo hoàng, giáo huấn của các hội đồng giám mục và các giám mục. Giáo huấn của các công đồng chung diễn tả tột đỉnh huấn quyền của giáo hội về Thánh Mẫu học. Trong diễn văn kết thúc khóa 3 của công đồng chung Vatican II, ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Giáo hoàng Paulo VI đã khẳng định như sau: "Hôm nay, với việc công bố hiến chế về giáo hội là hiến chế có đỉnh cao và triều thiên, là một chương hoàn toàn dành cho Đức Mẹ, chúng ta có thể khẳng định một cách đúng đắn rằng, khóa họp hiện nay kết thúc với một thánh thi chúc tụng khôn sánh, tôn vinh Mẹ Maria." Tưởng nên ghi nhận rằng hiến chế về giáo hội được thừa nhận như tài liệu giáo lý chính của công đồng Trung Vatican II, và trong một cách thức nào đó, nó trao ban cho công đồng dung mạo đặc thù của công đồng giáo hội học. Như vậy, do khẳng định rõ ràng của Đức Giáo hoàng Paulo VI, chương 8 của hiến chế về giáo hội là tột đỉnh và là triều thiên của hiến chế. Chúng ta rất xa với các nhận định của báo chí trình bày công đồng Trung Vatican II như là thù nghịch với giáo lý và lòng sùng mộ Đức Maria. Chính Đức Giáo hoàng Paulo VI đã đính chính lời đồn đại đó khi nói thêm rằng, thật ra đây là lần đầu tiên, và việc nói lên điều này khiến cho tâm hồn chúng tôi tràn ngập niềm vui. Đây là lần đầu tiên một công đồng chung trình bày một tổng hợp rộng rãi của giáo lý công giáo liên quan tới chỗ đứng của Đức Maria Rất Thánh trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Để hiểu các lời trang nghiêm của Đức Giáo hoàng Paulo VI, chỉ cần mau chóng duyệt lại 20 công đồng chung triệu tập trước công đồng chung Vatican II thì biết ngay. Trong số 20 công đồng chung ấy, đã có 10 công đồng đề cập tới Đức Maria. Thứ nhất là công đồng Epheso, là công đồng chung thứ ba, họp năm 431, dưới thời Đức Thánh Giáo Hoàng Celestino I. Công đồng Epheso cách chức Nestorio Thượng Phụ Constantinopoli, vì giám mục Nestorio chối bỏ chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Công đồng chấp nhận giáo lý của Thánh Cyrilo thành Alexandria, vì thánh nhân đề nghị lòng tin đích thật liên quan tới sự kết hiệp bản vị, hiệp nhất thể giữa nhân tính của Đức Giêsu Kitô với thiên tính của Ngôi Lời, và đi tới sự thật lòng tin liên quan tới chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria Rất Thánh. Thánh Cyrilo thành Alexandria viết cho Đức Giám mục Nestorio như sau: "Không phải bất cứ một con người tầm thường nào đó đã sinh ra trước bởi Đức Trinh Nữ, rồi Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ngự xuống trên người ấy. Trái lại, Ngôi Lời của Thiên Chúa hiệp nhất với xác thịt trong chính cung lòng mẹ, và được nói là đã sinh ra theo thịt xác, bằng cách đòi lại cho riêng người việc sinh ra thịt xác của Ngài. Và như thế các thánh giáo phụ đã không nghi ngờ gọi Đức Trinh Nữ Thánh Thiện là Dei Para, mẹ Thiên Chúa, không phải trong nghĩa bản tính của Ngôi Lời hay thiên tính của Ngài, đã phát xuất từ trinh nữ thánh, nhưng trong nghĩa ngài đã nhận được từ mẹ thân xác thánh có linh hồn, lý trí và ngôi lời Thiên Chúa kết hiệp với thân xác đó trong sự hiệp nhất bản vị, được gọi là đã sinh ra theo thịt xác. Thứ hai là công đồng Chalcedonia, là công đồng chung thứ tư, họp năm 451 dưới thời Đức Thánh Giáo Hoàng Leo Cả. Công đồng long trọng định nghĩa rằng cùng người con duy nhất đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời theo thiên tính, và cùng người con đó trong thời cuối cùng này đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra cho chúng ta và để cứu rỗi chúng ta theo nhân tính.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình này tựa như dòng suối mát, tràn đầy vào hồn tim khát khao ân lành, chảy miên man vào trong con từ đó. Đến một lần và ngàn đời về sau,
em cứu đưa chân con bước, nàng là tình thương giúp cơn mẹ mình, vòng tay cha đỡ nâng con hèn yêu, mãi một đời tình thắm sâu ơn ngài. Thương con như tình cha đã cho con tình thương không bên bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tình yêu của Tiểu Ngư Nhi và Tiểu Tiên Nữ được diễn tả trong bộ phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết như sau. Tiểu Ngư Nhi và người bạn gái đồng hành với mình là Tiểu Tiên Nữ yêu nhau tha thiết. Khi cả hai rơi vào tay kẻ thù, được Hoa Vô Khuyết cứu ra, thì Tiểu Tiên Nữ đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Nghe mách có một thần y có thể cứu được, Tiểu Ngư Nhi đã không quản ngại khó khăn, đi tìm hỏi khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy. Băng mình trong mưa gió, Tiểu Ngư Nhi vừa đi một bước, lại quỳ sụp xuống mặt đường một bước. Vừa gọi tên vị thần y đó, thể hiện sự khao khát cứu chữa người yêu trong nỗi đớn đau và tuyệt vọng. Tình yêu thương chân thành tha thiết ấy đã được đền đáp, làm cảm động đất trời. Cuối cùng, Tiểu Tiên Nữ được cứu thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Nhưng định mệnh lại khéo cợt đùa, là nàng phải trả giá cho sự sống bằng chính sắc đẹp và tuổi xuân đang có của mình. Nàng được hiện diện trên thế gian này, nhưng trong hình hài xấu xí của mái tóc dài bạc như cước và khuôn mặt nhăn nheo, dúm gió của một bà già. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, Tiểu Ngư Nhi vô cùng đau đớn, nhưng chàng vẫn ôm lấy Tiểu Tiên Nữ vào lòng, vỗ về yêu thương. Sau cơn sinh tử, họ khao khát được gần nhau, là của nhau hơn bao giờ hết, nên tự bái đường thành thân. Khi cô dâu soi gương trang điểm, Tiểu Tiên Nữ mới phát hiện ra khuôn mặt của mình đã bị biến dạng. Nàng thét lên đau khổ và bỏ chạy. Người ngoài phố xua đuổi, ghê tởm hình dạng của nàng. Tiểu Ngư Nhi chạy theo người yêu, nhưng Tiểu Tiên Nữ tuyệt vọng từ chối tình yêu của Tiểu Ngư Nhi. Nàng không thể thành hôn với Tiểu Ngư Nhi trong bộ dạng già nua xấu xí như thế này. Tiểu Ngư Nhi nói, chàng không hề quan tâm đến điều đó, rằng tình yêu của chàng vẫn nguyên vẹn, cho dù hình dạng của Tiểu Tiên Nữ có ra sao đi nữa. Và để chứng minh điều đó, với con dao trên tay, chàng đã tự rạch mặt mình ra, tạo nên những thương tích xấu xí để cho tương xứng với dung mạo hiện tại của người mình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc cao trào của bộ phim đó là hành động sẵn sàng cầm dao rạch mặt mình ra của Tiểu Ngư Nhi để cho tương xứng, để xua tan đi nỗi mặc cảm trong lòng người mình yêu thương là Tiểu Tiên Nữ. Chỉ với một tình yêu đích thực và mãnh liệt, Tiểu Ngư Nhi mới dám chấp nhận vượt qua mọi đau khổ và những khoảng cách vô hình để được ở bên Tiểu Tiên Nữ. Thậm chí, nếu còn có thể hy sinh vì nhau, chỉ vì không muốn nhìn thấy người mình yêu thương phải cuộc mình trong nỗi khổ đau và tuyệt vọng. Câu chuyện trên phim ảnh có thể là hư cấu, phóng đại, nhưng ít nhiều đều có căn cứ và khởi nguồn từ cuộc sống đời thường. Vì chức năng thực sự của văn hóa nghệ thuật là phản ánh, đồng thời góp phần xây dựng đời sống. Tình yêu trong phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết cũng vậy. Người đạo diễn dù có hư cấu đi chăng nữa, nhưng cũng không nằm ngoài mục đích muốn lột tả, muốn người xem cảm nhận hết được như thế nào là một tình yêu chân thành và đích thực tồn tại giữa thế gian này. Nó nói lên rằng, điều làm nên tình yêu là sự rung động thật sự giữa hai tâm hồn, chứ không phải đơn thuần là ở vẻ đẹp bên ngoài. Vì vậy, bất luận người mình yêu nhan sắc mặn mà hay kém cỏi, lành lặn hay tật nguyền, khiếm khuyết một điều gì trên cơ thể, nếu thật sự yêu thương, người ta đều sẵn sàng chấp nhận, miễn sao có thể cùng nhau san sẻ mọi nỗi vui buồn, cả khi hạnh phúc lẫn đau khổ trong cuộc đời. Ngoài ra, câu chuyện tình trên còn truyền tải một thông điệp tích cực hơn nữa, đó là một tình yêu chân thành, mãnh liệt, khiến người ta sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi, mất mát để san sẻ đau khổ với người mình yêu, còn hơn phải nhìn người ấy một mình chơi vơi giữa những nghiệt ngã của số phận, của cuộc đời. Với một tình yêu đạt đến mức thượng thừa, thì không điều gì làm cho người ta đau khổ hơn là phải chứng kiến sự đau khổ của người mình yêu. Vì thế, cho dù phải mang một hình hài không như ý, nhưng có lẽ Tiểu Tiên Nữ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì chính trong tận cùng của nỗi bất hạnh đã nhận ra tình yêu chân thành và mãnh liệt của Tiểu Ngư Nhi đã dành cho mình. Giá trị của các mối quan hệ thực sự được xác định khi và chỉ khi nó được trải qua hy sinh và thử thách. Chỉ khi đối diện với những điều không như ý, người ta mới hiểu rõ được bản chất thực sự của mỗi người. Trong tiếng gầm thét của bão tố cuộc đời, người ta mới lắng nghe được cung bậc yêu thương thực sự của trái tim. Lửa thử vàng, gian nan thử sức là thế. Nhưng mọi tình yêu trên thế gian này, dù sâu sắc và mãnh liệt đến bao nhiêu đi nữa, cũng bắt nguồn từ tình yêu cao vời thâm sâu của Thiên Chúa. Tất cả là hình chiếu của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Chúng ta xúc động trước hành động chấp nhận đau đớn và xấu xí bằng cách tự rạch mặt mình của Tiểu Ngư Nhi để xóa tan mặc cảm của người mình yêu là Tiểu Tiên Nữ. Nhưng thực ra là người Kitô hữu, chúng ta cũng có một người yêu thương mình như thế, và còn hơn thế gấp bội phần. Chúa Giêsu vì yêu thương thế gian tội lỗi, đã từ bỏ địa vị cao quý của mình, để mặc lấy thân phận con người, để được gần gũi, yêu thương chúng ta. Chưa hết, Ngài còn chịu đựng bao sỉ nhục roi đòn trên thân xác, và cuối cùng, Ngài dùng chính cái chết, đỉnh cao của sự hy sinh để diễn tả tình yêu của mình. Ngài chấp nhận chịu đựng nhục hình và cái chết, còn hơn phải nhìn thấy nhân loại sống quằn quại trong khổ đau và tội lỗi. Ngài chết để nhân loại cùng được sống với Ngài. Chúa Kitô phải chịu đau khổ, phải sống lại giữa người chết, và có thế mới vào được nơi vinh hiển. Yêu là cho đi chính bản thân mình, không một định nghĩa nào chính xác hơn như thế. Lạy Chúa, vì yêu thương thế gian, Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống thế trong thân phận làm người, và tận cùng của tình yêu chính là cái chết đau thương của Ngài trên thập giá. Chúng con vô cùng cảm tạ hồng ân bao la đó, và xin cho chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu cao cả của Ngài, bằng cách diễn tả lại tình yêu đó với những người anh em đang sống chung quanh chúng con.
Một ngày tình yêu xin dâng hiến, một đời này hồn con xác con nơi Ngài, niềm tin yêu tựa hương kinh tỏa ngát, út ngàn vì tình Ngài tựa biển khơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.